Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đức, Bỉ, Síp, Bulgaria, Israel và Úc. Tiếp đó là thông tin về tình hình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục bị bức hại trong 6 tháng đầu năm 2017. Và cuối cùng là chia sẻ về quá trình tự phục hồi xương bị gãy của Tịnh Tâm, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công ở Hiroshima, Nhật Bản đã tham gia lễ hội Hòa Bình và Tình Yêu năm thứ 13 liên tiếp. Lễ hội là một sự kiện quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin giữa nhiều nền văn hóa. Sự kiện diễn ra với sự tham gia của 10.000 người nước ngoài đến từ 90 quốc gia đang sống trong thành phố. Các học viên đã phát tặng tài liệu, biểu diễn các bài công pháp và hướng dẫn môn tu luyện cho những người quan tâm tại lễ hội. Tin tức thứ hai, người dân Hamburg, Đức cảm ơn vì được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 4 tháng 11, các học viên ở Hamburg, thành phố lớn thứ hai của Đức, đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin ở trung tâm thành phố. Họ đã treo các tấm áp phích nhằm giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bàng hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại, nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thông tin và ký đơn thỉnh nguyện lên án tội ác. Các học viên cũng biểu diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Động tác an hòa đã thu hút sự chú ý của 3 người phụ nữ. Họ dừng chân để tìm hiểu thêm về pháp môn. Một người trong số họ hỏi, tôi thấy đây chỉ là một môn thiền định thôi, tại sao chính quyền Trung Quốc lại cấm? Người học viên đã giải thích cho họ về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách kiểm soát tâm trí người dân và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Khi cô nói với họ về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc, 3 phụ nữ hết sức bất bình. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện và cảm ơn học viên đã chia sẻ thông tin. Tin tức thứ 3, người dân Bỉ tìm hiểu Pháp Luân Công tại hội chợ sức khỏe. Ngày 5 tháng 11 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tham gia một hội chợ sức khỏe thường niên được tổ chức tại Hát Sen, thủ phủ tỉnh Limburg. Họ đã có 2 buổi giới thiệu và dạy các bài công pháp của Pháp Luân Công cho rất nhiều người tham dự. Trong đó, một số người còn dự định sẽ tiếp tục học các bài công pháp tại các điểm luyện công tập thể của Pháp Luân Công. Tại mỗi sự kiện, nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu chi tiết về môn tu luyện, ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và thậm chí còn nói cho những khách bộ hành khác biết về nó. Một số người nói với các học viên rằng họ đã nghe nói đến cuộc bức hại hay về thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn, nhưng họ không biết là nó lại nghiêm trọng như vậy. Ông Kevin, một quan chức chính phủ, đã ký tên thỉnh nguyện tại công viên Belmore. Ông nói, tôi biết rằng chính phủ của chúng tôi đã không công khai lên án thông lệ thu hoạch tạng ở Trung Quốc vì quan hệ thương mại giữa nước chúng tôi và Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi đã nghe nói đến và đánh giá cao những nỗ lực của một số nghị sĩ, chẳng hạn như ông David Subrit, người đã làm rất nhiều việc để giúp chấm dứt tội ác này. Ông Kevin nói, tôi hy vọng rằng chính phủ Úc sẽ làm nhiều hơn nữa. Im lặng vì mục đích thương mại là không thể được. Tin tức thứ tư, giới thiệu Pháp Luân Công ở Síp. Chiều ngày 29 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Síp đã đến thăm thành phố biển Larnaca. Họ đã giới thiệu môn tu luyện thân tâm này cạnh lâu đài trung cổ trên bờ biển Finico xinh đẹp. Mặc dù trời mưa, nhưng các học viên vẫn an nhiên luyện công. Du khách khâm phục các học viên không quản ngại trời mưa và đã quay lại để xem biểu diễn công pháp. Nhiều người trong số họ muốn tham gia lớp học Pháp Luân Công miễn phí được tổ chức ở một công viên địa phương vào mỗi cuối tuần. Du khách cũng hết sức trân trọng cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn, nhằm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống. Tin tức thứ 5, Pháp Luân Công được đón nhận nồng nhiệt ở miền Nam Bulgaria. Mới đây, các học viên Pháp Luân Công ở Bulgaria đã giới thiệu môn tu luyện thiền định cổ xưa này ở miền Nam của Bulgaria, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân tại đó về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ thái độ ủng hộ đối với Pháp Luân Công và rất nhiều người hết sức hào hứng khi được tìm hiểu về môn tu luyện thiền định này. Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện trên tuyến phố chính của Smolensk, một thành phố nhỏ ở miền nam Bulgaria. Họ kêu gọi sự ủng hộ của công chúng nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống. Các học viên đã tổ chức một buổi hội thảo tại nhà hát Smolensk. Nhiều khách bộ hành nghe các học viên phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công và nhận tài liệu. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại này. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên, cũng như lên án tội ác tra tấn và cưỡng bức thu hoạch tạng sống từ học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, các học viên còn tới Chepele, một thành phố khác ở miền nam Bulgaria. Khi một học viên đến tòa thị chính để nhận giấy phép, anh đã nói chuyện với nhân viên tòa thị chính về sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Công trên khắp thế giới, cũng như về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Môn. Tin tức thứ 6. Khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày lần đầu tiên được tổ chức ở Israel. Khóa học Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 9 ngày qua băng video các bài giảng Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được tổ chức tại Israel, đã diễn ra ở thành phố Tel Aviv. Mỗi ngày, những người tham dự được học một bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí qua băng hình. Sau đó, họ được hướng dẫn luyện công cũng qua băng hình hướng dẫn của Sư Phụ và với sự trợ giúp của các học viên cũ. Những người tham dự khóa học đến từ khắp nơi trên đất nước, một số người phải đi lại nhiều giờ mỗi ngày chỉ để có cơ hội được nghe các bài giảng Pháp. Cô Lia Finh nói rằng, cô đã nhận được một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp cách đây 12 năm, và cô vẫn giữ nó kể từ đó đến nay. Cô nói, tôi đã bị cuốn hút bởi nguyên lý chân, thiện, nhẫn, và tôi biết bản thân mình cũng là một phần trong đó. Vào ngày cuối cùng, một người trẻ tuổi tham gia khóa học có một chút bối rối. Cô ấy nói rằng trên đường tới khóa học, một chiếc xe hơi gần như đã đâm vào cô. Cô nói rằng thực tế cô đã lấy tay chặn chiếc xe lại, nó thực sự rất gần. Khi được hỏi lúc đó cô có thấy sợ hãi hay không, cô trả lời rằng cô không cảm thấy sợ. Cô nhận ra rằng sự việc đó đã giúp cô loại bỏ nghiệp lực của mình, nhưng cô không bị tổn thương hay sợ hãi, giống hệt như những điều Sư Phụ Lý đã giảng trong một bài giảng Pháp. Tin tức thứ 7. Nhiều người quan tâm tìm hiểu Pháp Luân Công tại lễ hội Double Bay Street, Sydney, Úc. Lễ hội Double Bay Street là lễ hội đường phố thường niên được yêu thích nhất ở Sydney. Khoảng 80.000 người đã tham dự mùa lễ hội năm nay được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 5 tháng 11. Các học viên Pháp Luân Công địa phương một lần nữa đã tham gia sự kiện này nhằm giúp nhiều người dân địa phương tìm hiểu về môn tu luyện thiền định cổ xưa này. Các học viên đã dựng một quầy thông tin với các tấm áp phích và các bảng trưng bày, phân phát tờ rơi và biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các học viên cũng trò chuyện với người dân về cuộc bức hại mà môn tu luyện đang phải đối mặt ở Trung Quốc. Tin tức cập nhật về cuộc bức hại tại Đại Lục. 10.869 học viên Pháp Luân Công bị bắt và sách nhiễu vì đức tin của họ vào nửa đầu năm. Trong tháng 6 năm 2017, có thêm 4.278 học viên Pháp Luân Công bị bắt giam hoặc sách nhiễu, đưa đến tổng số 10.869 trường hợp trong nửa đầu năm 2017. Trong số các trường hợp này, có 3.660 học viên bị bắt giữ và 7.209 học viên bị sách nhiễu. Trong số 3.660 học viên bị bắt giữ, 1.676 học viên đã được trả tự do, 150 trường hợp bị giam giữ do khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Trong số 7.209 học viên bị sách nhiễu nửa đầu năm 2017, 389 học viên đã ký vào đơn kiện Giang và 1.174 trường hợp bị cảnh sát lục soát tư gia mà không có văn bản pháp luật nào. Cảnh sát đã tịch thu hơn 1.807.396 nhân dân tệ, tương đương khoảng 273.000 đô la Mỹ, cùng nhiều điện thoại di động, máy tính và các vận dụng hàng ngày từ các cuộc lục soát trên. Những tổn thất tài chính nghiêm trọng này đã gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống của một số học viên và gia đình họ. Chiến dịch gõ cửa từng nhà một cách tăng cường đã góp phần làm tăng đáng kể số vụ bị sách nhiễu kể từ tháng 3 vừa qua. Các lực lượng cảnh sát trên toàn quốc đã được lệnh ngăn cản học viên Pháp Luân Công nhằm đảm bảo sự ổn định xã hội xung quanh các ngày diễn ra đại hội quốc dân. Mặc dù sự kiện đó đã kết thúc, nhưng sách nhiễu vẫn tiếp tục diễn ra. Số lượng các học viên bị sách nhiễu vào tháng 3 tháng 4, tháng 5 và tháng 6 lần lượt là 415, 1157, 1942 và 3498 học viên. Chiến dịch gõ cửa từng nhà là một trong nhiều phương thức mà chính quyền ngược đãi các học viên không chịu từ bỏ đức tin của mình. Các nhà chức trách thường xuyên tới gặp các học viên mà không có lý do hoặc lấy cớ là xác minh thông tin cá nhân. Họ sẽ hỏi các học viên này về việc học viên còn đang tu luyện Pháp Luân Công hoặc đã từng ký vào đơn khiếu nại hình sự tố cáo Giang Trạch Dân hay không. Các học viên bị nhắm tới ở hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các khu tự trị. Tỉnh Sơn Đông dẫn đầu với số vụ bắt giữ nhiều nhất, 530 trường hợp và 2826 trường hợp sách nhiễu. Bài chia sẻ của Tịnh Tâm: xương gãy tự phục hồi mà không cần chữa trị. Mùa đông năm ngoái, ở miền Bắc Trung Quốc tuyết rơi rất nhiều. Sau trận tuyết thứ hai, đường phố phủ lớp băng trơn bóng như gương. Một hôm vào lúc hơn 10 giờ sáng, trên đường đi siêu thị về, tôi bị trượt chân ngã, cảm thấy một cơn đau ập đến, đau đến nỗi tôi không thể thở được. Khoảng 3 đến 5 phút sau, tôi mới nhận ra mình đã bị ngã, cũng nhận ra chỗ đau của mình ở cánh tay trái. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy cánh tay trái đã bị cong, treo lủng lẳng. Tôi vừa cầu sư phụ giúp, vừa dùng tay phải nắm lấy phần cong nhất của cánh tay trái, nắn thật mạnh, cánh tay trái đã thẳng lại một cách kỳ diệu. Tôi biết là sư phụ đã làm giúp tôi. Tôi liền ngồi dậy, lúc đó có mấy thanh niên đi đến muốn đỡ tôi đứng dậy. Tôi cảm ơn ý tốt của họ và nói với họ rằng tôi có thể tự mình đứng dậy được, nhờ họ gọi điện thoại cho người nhà của tôi. Chồng tôi là người thường, anh ấy thấy tôi ngã rất nặng nên giục tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói với anh ấy rằng mình không sao và cho anh ấy xem cánh tay trái của tôi đã thẳng ra rồi, sờ vào không thấy gì và cũng không đau lắm. Nhưng anh ấy vẫn không yên tâm, kiên quyết đòi đưa tôi đi chụp X-quang. Tôi hiểu sự lo lắng của anh ấy nên chúng tôi cùng đến một bệnh viện gần đó. Phim chụp X-quang cho thấy xương cổ tay, xương trụ cẳng tay trái đã bị gãy. Bác sĩ nói xương tay của tôi bị nhô ra ở vị trí khớp, để lộ ra một góc, cần phải chỉnh lại. Tôi không đồng ý, nói với họ rằng xương sẽ tự lành. Nghe tôi nói vậy, bác sĩ liền không chữa trị gì nữa, cũng không nẹp lại cho tôi. Chúng tôi lại đến một bệnh viện tốt hơn. Bác sĩ xem phim chụp X-quang của tôi cũng nói có chỗ nhô ra, cần nắn lại cho tôi một chút. Vị bác sĩ này không nghe tôi nói, bảo trợ lý giữ lấy cánh tay trái của tôi, còn ông ấy nắm lấy cánh tay trái của tôi định kéo ra, nhưng cứ kéo một chút là tôi cảm thấy rất buồn nôn. Bác sĩ đành phải bỏ cuộc, ông ấy nẹp tay lại cho tôi, nói rằng tôi yếu quá, bảo tôi nên nghỉ ngơi một ngày, hôm sau quay lại. Sau khi nghỉ một ngày, tôi quay lại gặp bác sĩ. Ông bảo tôi chụp lại X-quang. Cô y tá chụp X-quang ngạc nhiên nói với tôi, đừng cử động. Cô ấy xem kỹ rồi nói rằng xương tay của tôi có chỗ bị vỡ. Cô ấy nhìn thấy vài mảnh vỡ. Bác sĩ cầm phim X-quang lên xem rất lâu không nói gì. Cuối cùng hỏi tôi, cô ngã xong có ai nối xương lại cho cô không? Tôi nói, không, tôi tự nắn lại cho thẳng lại. Bác sĩ nói, cô lại đây tôi chỉ cho cô xem. Hóa ra tấm phim lần đầu chụp không rõ nên bác sĩ nhìn không ra. Bác sĩ chỉ cho tôi thấy từng mảnh xương vỡ. Nhưng những mảnh vỡ này đều đã dính lại với nhau rất khít. Bác sĩ nói xương cổ tay của tôi bị vỡ thành ít nhất 7-8 mảnh. Xương trụ cẳng tay cũng bị vỡ, nhưng đều đã được nối lại rồi, nối rất chuẩn nữa, nên không cần làm gì nữa. Hôm đó bác sĩ chỉ chỉnh lại thanh nẹp tay cho tôi một chút rồi cho tôi về. Lúc về bác sĩ lại dặn dò tôi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bảo tôi lấy tấm vải bọc quanh vết thương để giữ ấm, để máu có thể lưu thông bình thường. Tôi cảm ơn bác sĩ, nói rằng vết thương của tôi sẽ mau lành thôi. Tôi không bọc vải vì cánh tay phải và tay trái của tôi luôn nóng, lại còn hồng hào và cũng không bị bong ra. Khoảng hơn 10 ngày sau, tay trái của tôi tự động duỗi thẳng ra, có lúc tôi không kiểm soát được. Mấy hôm đầu, lực còn yếu, sau đó lực kéo rất lớn, tôi không thể tự khống chế được. Hiện tượng này diễn ra trong khoảng 1 tháng. Khoảng 20 ngày sau, tôi phát hiện cánh tay bắt đầu cử động được, tôi liền bắt đầu luyện công. 3 tháng sau, tôi đi chụp lại X-quang. Kết quả cho thấy xương đã liền rất tốt, hình dạng và kết cấu bình thường, bề mặt khớp trơn nhẵn, không bị dạn nữa. Tôi lại đến tìm vị bác sĩ lần trước, ông ấy xem phim xong nói hồi phục rất tốt. Tôi hỏi ông ấy xem chỗ vênh giữa hai đoạn xương còn không, ông ấy nói chúng đã tự phục hồi rồi. Ông ấy chỉ vào tấm phim nói, cô xem những mảnh xương vụn này đã dài ra rồi, không nhận ra nữa, hai đoạn xương gãy đã phục hồi rất tốt, nhìn cả cánh tay cũng rất tốt. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn với sư phụ, Lúc đó, trong giây phút khi tôi dùng tay phải để nắn cánh tay trái, sư phụ đã nối liền lại đoạn xương bị gãy cho tôi rồi. Trong toàn bộ quá trình hồi phục, ngoài việc dùng một thanh nẹp, tôi không sử dụng bất cứ loại thuốc gì, cũng không cần điều trị gì. Chồng tôi theo dõi tôi suốt quá trình này, đã chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Sư phụ quả là siêu thường. Anh ấy cảm thán nói, em được sư phụ bảo hộ rồi, nếu là người khác thì tiêu tốn hàng vạn tệ cũng chưa biết có chữa lành được không. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org. Thank you.